Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Park, Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên, Nam Phương xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan và giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Lâu lâu thì mới nghe giọng của Nam Phương, không biết là thời tiết Dallas thế nào chứ Houston phải nói là lạnh lắm từ sáng cho đến bây giờ. Lạnh kinh khủng, lạnh như cắt vào da vậy đó. Mới có sáng sớm là đã 44 độ F rồi thì không biết rằng là trong ngày cao nhất chỉ lên được chừng hơn 60 một chút xíu thôi. Thì không biết Dallas là sao ạ?
Dạ vâng, Dallas thì trời thời tiết ngày hôm nay rất là lạnh, sáng Nam Phương đi làm mà Nam Phương không có muốn thay bộ đồ ra luôn đó thưa cô Quỳnh Lan, tại mình mặc cái đồ đó rồi mình muốn cởi ra mình thay là mình sẽ bị lạnh. Dạ vâng, còn giáo sư không biết giáo sư như thế nào?
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston, có lẽ tất cả Texas chúng ta đều bị một cái cold front như thế nào đó, thành ra mùa đông có vẻ như đến sớm nhưng mà chắc có lẽ chỉ tạm thời một vài ngày rồi trở lại rồi chắc không có nổi lạnh như bữa nay thưa quý vị.
Dạ vâng, quả đúng là như vậy. Tới ngày mai thì là nhiệt độ lại trở lại khoảng hơn 70 mấy độ. Nhiệt độ rất là lý tưởng và sau đó lại lên 80 độ. Thay đổi thời tiết như thế này thì những người già cả như chúng tôi thì dễ bị cảm cúm lắm đó thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Chị có cách flu shot chưa chị? Năm nào cũng phải
dạ
có
vâng, flu
shot.
Shot rồi đấy thưa giáo sư. Nhưng mà flu shot dạ. Nó càng hành mình nhiều hơn nữa. Đã cảm rồi lại còn cảm hơn nữa rồi. Không biết cảm này là cảm gì đây? Cảm động hay cảm gì đấy thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ chị.
Vâng, trước khi chúng ta vào chương trình thì cũng xin chúng tôi nói một đôi ba câu trao đổi. Và bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì chắc giáo sư cũng cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa thị trường chứng khoán vẫn tốt đẹp như là dữ liệu không có gì thay đổi. Những cái stock market, những cái công ty nhất là về technology vẫn tiếp tục lên cao điểm. S&P 500 cũng mức cũng không thay đổi gì cho lắm hồi cuối tuần tới trước cái cuối tuần này. Cái mức gọi là cao điểm tột đỉnh của cái index của S&P 500 liên tục trong 17 tuần liên tiếp là cứ tiếp tục lên ở cái mức là 2.581 điểm, trong khi đó Dow Jones Theory là 23.434 điểm, tuần trước cũng vậy, cũng khoảng trong mức đó, trong tuần nó lên xuống chút xíu nhưng mà cuối tuần cũng trở lại cái mức là 23.434 điểm. Đây là tột đỉnh của Dow Jones từ xưa đến nay. Nasdaq 6.701 điểm và Nasdaq dĩ nhiên là những cái index của những công ty technology không. Giá dầu thô bây giờ lên cao lắm, gần như kỷ lục trong một cái thời gian cận đại gần đây là $54 dầu thô. Và giá vàng cuối tuần ngày thứ sáu gia tăng được $5 thì hiện giờ là cái mức là $1,275 một lượng vàng thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng vừa nghe được cái tin rằng là Trung Quốc hiện nay đã biểu quyết rằng là ban cho một vị nhân vật là lãnh đạo tối cao với tương đương với lại một cái quyền hành của ông chủ tịch Mao Trạch Đông. Thì xin giáo sư có thể cho biết rõ chi tiết thì không biết cái điều này nó ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Hoa, đối với Việt Nam và cả với thế giới nữa thưa giáo sư.
Dạ vâng. Mình phải nhìn nhận rằng mặc dù cộng đồng Việt Nam hay là thế giới không ai gọi là ưa thích ông Tập Cận Bình hay là Trung Quốc, nhưng mình phải nhìn nhận là mình nể cái khả năng ông có thể ảnh hưởng đến cái hệ thống chính trị vĩ đại như vậy. Một cái quốc gia mà trên 1.3 tỷ đô la mà bây giờ đây là lần đầu tiên sau chủ tịch Mao Trạch Đông ông đã được cái quyền tối cao trên quân sự, chính trị hay là policy, tất cả như là một đế vương vậy đó. Có nghĩa rằng hiện giờ cái chiều hướng của ông là sẽ ông sẽ lãnh đạo xứ này 5 năm đầu rồi, bây giờ sẽ được 5 năm tới. Mà hiện giờ là ông đã 60 mấy tuổi rồi. Nó sẽ đi vô hạn. Cái đường lối của ông dùng cái biện pháp gọi là thanh trừng tham nhũng để mà loại bỏ đối phương hay là loại bỏ đối lập chính trị, nó gần như là như ông là cái như là đế vương của cái quốc gia này. Thật là rất rất lo ngại thưa chị, rất lo ngại là vì cái tài lãnh đạo của ông thật sự là rất là giỏi và rất là độc tài và rất là nguy hiểm cho cái thế giới tự do này, nhất là Việt Nam. Tuy nhiên nó có thể đưa
quốc gia Trung Cộng trong cái thời gian
trong vòng 5 năm tới này đó sẽ đến cái mức bành trướng cũng nhanh hơn nữa. Tại vì cái nhìn nhận xét của tôi đó là ông Li này, ông Tập Cận Bình này đó, ông có cái khả năng quyết định về kinh tế, về quân sự, và nó có rất là cân bằng và cái cách ông rất rất là khéo léo để mà ảnh hưởng đến quốc tế hay là quân sự. Nhưng mà cái hệ thống nào đi nữa mà một cái độc tôn như vậy đó, là trước sau thì sẽ có những cái phe đảng, phe phái dưới quyền ông nó càng ngày càng lạm quyền. Thì đây có thể là đường dài, là cái nếu mà tiếp tục như vậy là cái sụp đổ của sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng mà trong cái thời gian cận đại kế đây thì Trung Quốc có thể sẽ bành trướng rất nhanh, là tại vì nếu một người giỏi, một người có tài ba mà hướng đi nhanh đó, và cái thay đổi nó nhanh lắm. Nó cái xứ độc tài hồi xưa đó là ở Philippines, mình cũng đã thấy một cái thời gian như vậy, một người độc tài giỏi đã đưa Philippines ra khỏi cái tình trạng kinh tế. Nhưng mà một thời gian cái quyền hành lớn với quyết như vậy thì cái đường dài nếu mà muốn bền vững là phải có tự do tư tưởng, tự do gọi là tất cả như là bên cái hệ thống Hoa Kỳ thì mới là tồn tại đường dài được cái chuyện.
Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về vấn đề của Hoa Kỳ thì hiện nay thì Tổng thống Trump và Quốc hội đang ở cái tình trạng nào trên hai cái phương diện là luật y tế hay là luật về thuế vụ vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hiện tại đó thì Tổng thống Trump đưa ra cái mixed signal là một cái thay đổi của luật y tế theo cái vừa lên của đảng Dân Chủ đó, thì có nghĩa rằng bỏ đi một phần nhưng mà sửa đổi Obamacare chứ không phải hủy bỏ hoàn toàn. Đã được
gọi là có vẻ là
có một cái hy vọng thành công. Gần đây đó, một cái cơ quan mà tôi cho rằng có uy tín nhất về ước tính về ngân sách quốc gia hay là một cái đạo luật nào mà có vẻ nó
khá trung lập và
dựa trên những cái yếu tố data của chính sách nhất là CBO. Có lẽ là có nghĩa là Congressional Budget Office, và họ đã đưa ra cái kết quả nghiên cứu. Thưa chị, thưa cô Nam Phương, tại sao tôi có nghe echo vậy cô Nam Phương?
Dạ, Nam Phương không biết tại sao nữa, hồi nãy
quý thính giả chúng tôi gặp
khi tôi nói thì tôi lại nghe có tiếng echo.
Xin cáo lỗi cùng quý vị và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của đài, chúng tôi sẽ liên lạc để tiếp tục gửi đến quý vị chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư Khương Hiểu Lộc.
Dạ vâng, xin lỗi quý vị, và vừa rồi là kỹ thuật do bên Houston bị trục trặc, cho nên bây giờ là cái chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp này chỉ còn lại ở Dallas mà thôi. Xin lỗi giáo sư, và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục với cái câu hỏi hồi nãy Nam Phương vừa hỏi là hiện tại thì Tổng thống Trump và Quốc hội đang ở cái tình trạng nào trên hai cái phương diện là luật y tế và luật thuế vụ thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa luật y tế đó, thì hiện tại đó, cái vượt lên của đảng Dân Chủ được có vẻ là có cái triển vọng được thành công, là tại vì nó gọi là nó trung dung, nó không hoàn toàn hủy bỏ cái Obamacare. Nhưng mà dầu cái luật y tế có ban hành hay là được chuyển qua Quốc hội hay không, thì năm 2018 này sẽ không có ảnh hưởng bao nhiêu, là tại vì cái enrollment của Obamacare đã bắt đầu vào tháng 11 này rồi. Thành ra luật y tế không thể nào mà có ảnh hưởng đến năm 2018. Nếu có ảnh hưởng hay không là ảnh hưởng năm 2019. nếu luật y tế được ban ra với một cái hình thức nào đó, nó sẽ ảnh hưởng nhiều là tại vì cái đó là luật thuế vụ. Luật thuế vụ hiện tại đang được có triển vọng là tại vì trưởng về quốc hội vừa chấp thuận cái gọi là cái budget, có ngân sách của quốc gia. Khi cái ngân sách của quốc gia được chấp thuận rồi thì đảng Cộng Hòa họ phải bắt đầu làm việc trở lại luật thuế vụ. Nhưng tuy nhiên hiện giờ đang có chống đối rất nhiều trong đảng Cộng Hòa vì cái sự thay đổi thuế vụ quá vũ bão cho những cái công ty so với lại người dân trung bình thì có được tax break, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là nó sẽ gia tăng cái mức phá sản và không phải phá sản mà cái mức gọi là nợ đó cho ngân sách quốc gia đó tới 1.4 ngàn tỷ đô la. Cái điều này làm cho quốc hội họ rất lo lắng, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về cái câu hỏi của Vương quốc Saudi thì nghe nói rằng là họ đang xây cất một cái thành phố mới hoàn toàn là đổi mới, tốn kém khoảng 500 tỷ đô la. Thì cái Project Nom này là sẽ hứa hẹn là sẽ đưa cái quốc gia này vào một cái thế kỷ rất là tối tân, với kỹ nghệ tối tân lắm, thưa giáo sư. Thì mục đích của họ không biết là gì và tại sao họ lại đổi mới cái cách mạng của một cái sứ hồi của Hồi giáo vậy, thưa giáo sư.
Dạ vâng, Vương quốc Saudi đây là lần thứ nhì. Trước đó gọi là hoàng đế đã đưa ra một cái chương trình là 10 tỷ đô la là một cái project để tạo nên cái chỗ để giới ngân hàng hay là đầu tư họ là làm việc, nhưng mà cái chương trình này nó bị thất bại. Và đây là cái chương trình thứ nhì, đó là cho thế tử, có nghĩa là người sẽ lên ngôi ngôi vua sau khi nhà vua gọi là băng hà đi. Thì thế tử này hiện giờ đang có 30 mấy tuổi thôi. Đây là cái project như cô nói đó, trên 500 tỷ đô la, rất là vĩ đại, tạo một cái thành phố mới, một cái thành phố mà có thể gọi là tân tiến nhất, và ngay cả những dịch vụ ở trong đó đều là robot nhiều lắm, ngay cả những tiếp viên hay những robot rất là nhiều. Mình nên nhớ rằng Vương quốc Saudi đó, mặc dù là cái chỗ sản xuất dầu hỏa rất nhiều, nhưng mà cái GDP của họ chỉ có chưa đầy 600 tỷ đô la, cái GDP rất là thấp. Mình hãy nghĩ đi, cái GDP của Vương quốc là 600 tỷ đô la, 560 mấy tỷ đô la thôi. Và Hoa Kỳ là 18.000 tỷ, có nghĩa là 18.000 tỷ trong đó chỉ 600 tỷ thôi. Thành ra rất nhỏ, và cái tất cả những lợi tức họ đa số là từ dầu hỏa, không có một cái kỹ nghệ nào có thể tồn tại được. Mà cái mức sản xuất dầu hỏa của Saudi càng ngày càng ít vì Hoa Kỳ càng ngày càng sản xuất nhiều hơn, và sự lệ thuộc vào dầu hỏa thì càng ít, là nhất là bây giờ Trung Quốc họ không có kỹ nghệ chế tạo nặng, nó cũng ít hơn mấy năm trước, và lại cái chiều hướng xe cộ dùng xe điện nhiều, thành ra họ phải chuyển hướng lại như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một cái câu hỏi khác nói về công ty của CVS, thì hiện nay là cái công ty này lại đang muốn mua cái hãng bảo hiểm Aetna với là 66 tỷ đô la, là có phải là để cạnh tranh với Amazon không vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái điều này mình thấy cái chuyện nó lạ kỳ khi mình nhìn vào đó, sáng báo mình nói ủa, công ty CVS là công ty bán thuốc và tạp hóa mà lại muốn mua cái hãng bảo hiểm, là vì họ biết rằng cái hãng bảo hiểm đó có rất nhiều những người subscriber đó có thể sẽ mua vào CVS, và họ muốn đi liên kết để kéo subscriber vào bảo hiểm. Nhưng mà luật lệ họ rất là ràng buộc, hãng bảo hiểm là phải công bằng, có nghĩa rằng người ta muốn mua họ muốn mua ví dụ như Humana đó, hãng Humana đó thì lại là chủ của cái công ty là Concentra Healthcare đó. Nhưng mà Humana khi bán bảo hiểm nó không có thể bắt buộc tất cả những người có bảo hiểm phải đi chữa bệnh ở Concentra Healthcare. Bây giờ nếu Aetna mà là được mua bởi CVS thì những người bảo hiểm đó họ có quyền đi bất cứ chỗ nào, chứ không đi Walgreens, đi CVS chứ không có được bắt buộc họ. Nhưng mà họ có cái ảnh hưởng là họ có list những cái customer đó, họ hy vọng là như vậy. Và đúng như vậy, Amazon, cái mức bành trướng của họ không giới hạn ở cái thị trường là tiêu dùng hay này nọ, bây giờ họ lại qua việc hoặc là thuốc men nữa cô. Thành ra đây là một cái mức cạnh tranh mới, nhưng mà không biết là sẽ được chính phủ chứng phê hay không, đó là chuyện khác, chứ mình chưa biết được.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về Facebook thì quý vị biết được rằng là Facebook là một cái trang mạng xã hội nhưng lại có ảnh hưởng mạnh tương đương với là truyền thông báo chí. Và vì vậy cho nên Nga Xô đã lợi dụng để mà ảnh hưởng cái bầu cử bên Hoa Kỳ. Thì điều này là tin vịt tốt hay là xấu về cái tệ trạng này có ảnh hưởng đến kinh tế hay chính trị không vậy thưa giáo sư?
Là đúng như vậy, không phải là Facebook không cơ Nam Phương, mà mình đã thấy đó, những công ty như là Twitter nè, rồi YouTube nè, rồi những cái công ty mà có tiền gọi là xã hội đó, bây giờ cái ảnh hưởng họ mạnh lắm, họ mạnh còn hơn là những đài CNN hay là Fox News nữa. Là tại vì khi họ nói cái gì trên đó, dầu là tin vịt hay tin thiệt, người ta tin đó là một điều mà Tổng thống Trump nói hồi đó tới giờ, nó tin vịt nhiều quá. Cái vấn đề bây giờ là information nó nhiều quá. Và hiện giờ cái luật lệ của mình rằng một những cái công ty truyền thông đó, nó không áp dụng cho xã hội, cho mạng xã hội. Ví dụ như Nga Xô họ đã mua những cái quảng cáo để mà quảng cáo hay là đưa những tin vịt về trong cuộc bầu cử để ủng hộ Tổng thống Trump, không có bị dò xét. Thành ra hiện giờ đó là quốc hội họ đang gọi là bàn cãi của đạo luật để bắt buộc những công ty này phải trình bày những cái trang mạng mà có ảnh hưởng chính trị, vì nó có thể ảnh hưởng đến tương lai quốc gia và quốc phòng nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Điều này những sứ cộng sản họ đã dò xét và đã lợi dụng cả bao nhiêu năm nay, bây giờ mà sau kỳ cuộc bầu cử nó mới được phanh phui ra và lên trang đầu của những tờ báo và gây nên chú ý thôi cậu.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về vấn đề của Nhật Bản thì được biết rằng là thủ tướng Abe đã thắng cử trong cái cuộc bầu cử năm nay. Thì cái điều này không biết là tốt hay xấu cho Nhật Bản và trên thế giới với cái phương diện là kinh tế và chính trị thưa giáo sư.
Dạ, ông được tuyên bố rằng sẽ là người thắng cử thì tôi nghĩ rằng cái này là điều rất là tốt, là tại vì tổng thống Abe là một người bên Nhật Bản á, một cái xứ rất là tân tiến, rất là bảo thủ, nhưng mà cái điều tôi hơi ngạc nhiên á là những tự vị thủ tướng của họ đã bị trút phế vì tham nhũng rất là nhiều và không có vị thủ tướng nào giữ cái ghế lâu. Ông Abe là người giữ ghế lâu nhất so với những thủ tướng tiền nhiệm của ông, và trong một thời gian gần đây đó, ông đã đưa xứ Nhật Bản từ cái trạng thái là nền kinh tế suy thoái, không có suy thoái nhiều nhưng mà suy thoái ít ít thôi, qua cái mức quân bình và gia tăng đôi chút. Đây là lần đầu tiên một vị thủ tướng của Nhật Bản đã làm được chuyện đó, và cái vị thế của ông về quốc phòng và gia tăng về quốc phòng và muốn thay đổi cái hiến pháp để cho phép Nhật Bản gọi là có thể can thiệp vào những cái nước láng giềng quốc gia mà bị xâm phạm để bảo vệ những quốc gia đó, vì bảo vệ như vậy là bảo vệ luôn Nhật Bản, đã được dân chúng ủng hộ. Cái điều này tôi thấy rất là tốt, trên phương diện quốc phòng, trên phương diện thương mại, chính trị này nọ, tôi rất là mừng ông Abe nếu mà ông tiếp tục là thủ tướng trong một thời gian dài tới đây, vì cái vị trí của ông đối với lại Bắc Hàn cũng rất là xứng đáng thôi con.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về cái công ty Tesla, là một cái công ty mà đầu tiên sản xuất xe Tesla chạy bằng điện, 100% sở hữu của Tesla, không có đầu tư của chính phủ Trung Quốc tại Shanghai, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, hồi xưa tới giờ đó là luôn luôn mấy xứ cộng sản, trong đó là có Việt Nam và Trung Quốc. Khi mà một công ty nào đầu tư ở bên quốc gia họ thì họ bắt buộc là chính quyền phải gọi là có sở hữu bao nhiêu phần trăm đó, phần nhiều là 60-40, có nghĩa là hay là 50-50 hay là 55-45 vậy đó, có nghĩa rằng chính phủ phải có một cái sở hữu nào đó. Nhưng mà hiện giờ Trung Quốc họ đang cho phép một cái chiều hướng mới, đó là những vùng gọi là kinh tế mới, có nghĩa là đặt special zone đó, những cái vùng được ưu đãi về kinh tế đó, để một này là ở Shanghai, Thượng Hải, thì đây là đầu tiên họ họ cho phép, và Tesla họ sẽ là cái công ty đầu tiên duy nhất chế tạo xe Tesla mà 100% sở hữu của Tesla chứ không có chính quyền Trung Quốc có sở hữu trong đó. Tại vì sao là về tại vì đó chiều hướng của Trung Quốc bây giờ là muốn đến năm 2030 bên Trung Quốc sẽ không còn chạy xe nào dùng xăng hết, vì ô nhiễm quá nhiều và tùy thuộc vào dầu xăng nhập cảng ở ngoại quốc. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là Tesla năm rồi, năm 2016 đó, đã bán trên 1 tỷ đô la xe Tesla ở bên Trung Quốc. Thành ra không có lý do gì mà họ không thực chế tạo tại địa phương. Nhưng mà chế tạo địa phương thì họ phải xuống 100% thì họ mới gọi là có thể kiểm soát được cái quality, cái phẩm của chiếc xe hay là sự an toàn. Điều này là cái điều bây giờ Trung Quốc thật sự ra cái sự bình thường kinh tế của họ rất là đáng sợ và đáng nể. Cái điều mà thế giới tự do, nhất là Việt Nam, cần phải lo ngại là sự bình thường của Trung Quốc kinh tế rất là mạnh. Đây là một cái chiều hướng kinh tế mới mà họ thí nghiệm, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và cũng xin lỗi giáo sư cũng như quý thính giả là vì lý do trục trặc kỹ thuật đã làm cái chương trình này bị gián đoạn. Bây giờ là chỉ còn có Dallas mà thôi, Houston thì đã bị vì lý do kỹ thuật cho nên không có chung với chương trình này. Và bây giờ Nam Phương xin tạm dừng chương trình tại đây vì chúng ta không có thời giờ nữa. Nam Phương cũng xin chúc giáo sư cũng như gia đình cũng như quý thính giả một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, và xin được hẹn lại gặp giáo sư trong chương trình tuần sau nha giáo sư.
Dạ vâng, dạ, thưa, chào cô Nam Phương.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ, kính chào.